Sa môn đầu đọc.
Càng ngược Tây Bắc chừng nào, thì khí hậu thời tiết nghe lại càng dễ chịu hơn. Đức Thế Tôn và đại chúng đã rời Kapilavastu một ngày đường, chừng 2-3 hôm nữa thôi là họ sẽ đến Savatthi, nước Kosala. Vật thực kiếm được bên các xóm làng cũng tương đối đầy đủ cho một hội chúng quá đông. Tuy nhiên Đức Phật đã thận trọng bảo các vị trưởng lão phân chia cách quản từng đoạn hoặc rải rác những lộ trình khác nhau. Hai vị đại đệ tử năng động, lúc xuất hiện nơi này, lúc xuất hiện nơi khác để chăm sóc hội chúng. Lúc nào cũng có kẻ cảm đau bất ngờ, người nằm nghỉ dọc đường do yếu mệt, hoặc chúng sa di tuy khỏe khoắn nhưng thường ham chơi nghịch ngợm, tắm sông tắm suối, lạc mất hội chúng là chuyện bình thường. Đất nước Kosala nổi tiếng là giàu mạnh và tươi đẹp, vượt trội các tiểu quốc và các nước hùng cường phương Nam, nhưng nhìn chung thì những thôn làng giáp biên vẫn quạnh vắng và tiêu điều. Nạn cướp đường vẫn thường hay xuất hiện trên lộ trình thương mại này, không thể tảo trừ tận gốc được. Các nhà xã hội học thường giải thích tệ trạng này là do còn nghèo đói bất công. Tuy nhiên, theo giáo pháp của Phật, được nhìn xuyên suốt qua các kiếp sống của chúng sinh thì nguyên nhân kia tuy đúng, nhưng nó chỉ là phần ngọn. Còn cái gốc, cái căn cội sâu xa là do tâm, chủng nghiệp mà sinh ra. Thật không thể làm gì được tốt đẹp hơn cho thế gian này bằng sự tu tập và truyền bá giáo pháp cho chúng sinh tự thấy biết nhân quả nghiệp báo, sợ hãi việc xấu ác và làm những việc lành tốt, cuối cùng là giữ được tâm trí trong lành mát mẻ, an tịnh, là tạo được hạnh phúc cho đời này và nhiều đời sau. Đi bên bờ nam của một con sông Asiravati, nước cạn đục lờ, đường xá nhà cửa trông đã xuống cấp, dài 3 ngôi thành bỏ hoang, dân cư thưa thớt, thấp thoáng xa gần là những đàn bò, đàn dê mỏi mệt gặm cỏ, gặm cây lá trên những đám đất khô vàng. Đức Phật bước chậm lại, ngoảnh nhìn phía sau, nhìn những đoàn sa môn đầu trọc nối tiếp nhau lố nhố, thấp thoáng sau các hàng cây. Đức Phật chợt mỉm cười, nụ cười rất lạ. Đi cạnh bên thấy được vậy, tôn giả Ananda thưa hỏi lý do nụ cười. Đức Phật nói, tại chỗ này, vùng này, cả một miền sông núi thung lũng có vẻ sơ xác hoang tàn này. Thuở xưa, có ai ngờ được rằng là một thị trấn hữu danh, với lâu đài dinh thự nhà cửa khang trang, sông trong cây lành trái ngọt, trù phú thạnh mậu, có tên là Vepalinga, có một vị Phật ra đời đó, nè Ananda. Nhưng mà nó có liên hệ gì nụ cười đâu? Đức Phật leo lên một ngọn đồi nhỏ ven đường, ngồi nghỉ dưới bóng cây, lấy tay chỉ từng đoàn tỳ khưu lố nhố gần xa rồi nói. Ông có thấy những chiếc đầu trọc, kế tiếp những đầu trọc, trông rất vui mắt kia chăng? Tôn giả Ananda mỉm cười khi thấy Đức Thế Tôn nói đến những cái đầu trọc. Dạ, có thấy. Vì những cái đầu trọc ấy mà Như Lai liên tưởng thuở Đức Phật Kassapa ở thị trấn này, có một chàng thanh niên ngổ ngáo đã từng gọi vị Phật ấy là Sa Môn đầu trọc, nên Như Lai mỉm cười. Thấy trời đã xế chiều, có lẽ đêm nay sẽ tạm cư ở đây. Đức Phật cho triệu tập đại chúng, rồi kể lại tích truyện xưa liên hệ đến Sa Môn đầu trọc. Thuở ấy tu viện của Đức Phật Kassapa ở gần đâu đây, trong vùng này, để giáo hóa chư tăng. Ngài có một vị đàn tính đệ nhất là người thợ làm đồ gốm, tên là Gatikara. Mặc dù nhà nghèo lại sinh thuộc hạ cấp, Gatikara rất được sự ưu ái của Thế Tôn Kassapa, vì ông ta đã thành tựu được lòng tin bất thối với Tam Bảo, đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử và đang sống trong giới luật của Bậc Thánh. Bạn thân với Khatikara là thanh niên Jyotipala thuộc giai cấp Bà La Môn, nhưng lại không có lòng tin với tôn giáo. Đã rất nhiều lần, người thợ gốm Khatikara khuyên bảo bạn mình đến nghe Pháp hầu giúp bạn tiến hóa, nhưng đều bị Jyotipala từ chối, lại còn nói: đến với cái ông sa môn đầu trọc ấy mà làm gì? Chẳng giận, chẳng buồn, chẳng nhục chí, người thợ gốm vẫn với tâm từ ái và nhẫn nại sâu xa, quyết tâm tìm cách khuyến hóa bạn mình cho bằng được. Một lần nọ, sau khi chu tất việc cơm nước phụng dưỡng cho cha mẹ mù lòa, Khatikara đến thăm bạn với trang phục bình dị, nhưng dung sắc rạng rỡ được toát ra từ một nội tâm không lúc nào là không thanh tịnh lạc trú. Thấy Khatikara, thanh niên Jyotipala cười cười: có phải bạn sẽ mở lời quen thuộc: này bạn, hôm nay trời đất thật là trong sáng mỹ diệu, thù thắng không một mảy bụi, hoa nở rộ, hương thơm ngát, từng con đường cũng trong sáng thù thắng mỹ diệu không một mảy bụi. Thế Tôn Kassapa đang ngụ cư trong một tu viện gần đây không bao xa, ta hãy cùng đến đảnh lễ ngài nghe Pháp, rồi ta sẽ hưởng được phúc lạc tối thượng. Biết bạn là người thông minh, đã nói câu chặn họng, nhưng Gatikara không chấp, vẫn mỉm cười dịu dàng nói: dòng sông mùa xuân trong xanh mỹ diệu tuyệt vời không một mảy bụi, thật là thoải mái mát mẻ cho ta được bơi lội ở nơi ấy, được hít thở không khí trong lành không một mảy bụi, được chà xát thân thể bằng bột tắm và đồ gãi lưng. Này bạn, hãy cầm đồ gãi lưng và bột tắm, ta sẽ đi ra sông. Thanh niên Jyotipala ngạc nhiên, nhưng rồi đã gật đầu lia lịa: thế mới phải chứ, đó là điều mà ta mong ước, này thiện hữu. Đến bờ sông, Gatikara dẫn bạn mình đi xa một tí. Đi xa một tí nữa, thanh niên Jyotipala dừng phát lại: chỗ này nước xanh và trong, sao không tắm ở đây? Lại đi xa hơn 5 đòn gánh, 10 đòn gánh. À, hóa ra bạn đã cố ý dẫn ta đến gần tu viện của sa môn đầu trọc ấy. Biết không thể qua mặt cái ông bạn có đầu óc sắc bén tinh tế này, Gatikara bèn dừng chân lại. Sau khi tắm xong, Gatikara nắm chặt tay Jyotipala như cái móc sắt, nói rằng: thật hy hữu thay khi có một Đức Thế Tôn, Đại A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Làm thân người đã khó, làm thân người nam khó hơn, làm thân người nam mà toàn hảo ngũ quan càng khó hơn nữa. Lại sinh nhầm thời có đấng Pháp Vương vô thượng lại càng hy hữu. Hãy đi, chớ có chần chờ, chớ có trì hoãn, hãy đến ý kiến ngài và nghe Pháp, đừng có cứng đầu nữa. Sau một hồi dùng dãy bằng sức mạnh của mình thoát ra được, thanh niên Jyotipala cười ha hả: thôi mà ông bạn, vừa rồi, đủ rồi, chán cả cái lỗ tai rồi, ý kiến sa môn đầu trọc ấy mà làm gì, an lạc gì, lợi ích gì, thôi đừng có nói nữa. Người thợ gốm lần này khởi lên sự cương quyết tối thượng, sức mạnh được sử dụng định lực để tập trung tối thượng, nắm chặt chõm tóc của thanh niên Jyotipala, cất giọng uy nghiêm: này ông bạn thân, Thế Tôn Kassapa ở gần đây, không có bao xa hết á. Lần này, bạn không thể thoát đi đâu được. Ta sẽ nắm chặt, sẽ lôi và kéo bạn đến ý kiến Đức Thế Tôn ấy. Dù tay ta có bị đốt bằng lửa, có bị chặt bằng dao, bạn đừng nghĩ rằng ta sẽ thả tay ra. Ta sẽ không bao giờ thôi nắm chõm tóc của bạn nếu chưa đạt được ý nguyện. Nghe lời nói có thép, có lửa, thanh niên Jyotipala chợt dựng tóc gáy, thần sắc thay đổi, một ý nghĩ khởi sinh: thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, bạn thân của ta, thợ gốm Gatikara, tuy sinh thuộc hạ cấp, lại dám nắm chặt búi tóc của ta bằng cả hai tay, lại còn ham dọa, sẽ lôi, sẽ kéo ta đi. Dù ta vừa mới gội đầu, dù ta sinh thuộc giai cấp thượng đẳng, việc này chắc chắn không phải tầm thường, mà phải có lý do trọng đại. Lại nữa, bạn ta còn nói, dù bị đốt bằng lửa, bị chặt bằng dao, y cũng không buông ra. Việc ấy sẽ có lợi gì cho y, mà y khổ tâm đến thế? Thôi, đúng rồi, rõ ràng là y đã có tâm tự ái đối với ta, chứ không phải là có ác ý. Ồ, mà bạn ta có ác ý với ai bao giờ, dù cả với con sâu cái kiến? Nghĩ thế xong, thanh niên Jyotipala mềm mỏng nói, ta hiểu rồi, ta hiểu ý tốt của bạn rồi. Nhưng đến ý kiến cái ông sa môn đầu độc kia, có cần thiết phải dùng cả hai tay nắm chặt chõm tóc, lại còn hăm dọa và lôi kéo nữa? Cần thiết lắm chứ. Người thợ gốm gật đầu cương quyết, vô cùng cần thiết, nếu bạn không chịu đi, không chịu đến ý kiến Đức Đại Tôn Sư. Thấy thần sắc nghiêm nghị của bạn, Jyotipala nghĩ thầm, chưa một lần nào y bẩn cợt với ta, chưa một lần nào mà ta thấy y lẫm lẫm uy nghiêm như thế. Dù ta có sức mạnh của tượng vương, dù ta có uy mãnh như sư tử vương, y vẫn lôi kéo ta đi như thường, không có thối thất, không có nhục chí. Thôi thôi, hãy thả tay ra đi ông bạn hiền thiện. Thanh niên Jyotipala thở ra một hơi dài, có vẻ thua cuộc. Ta hứa ta sẽ đi ý kiến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác của bạn. Khi họ cùng đến nơi, người thợ gốm cung kính đảnh lễ Đức Phật Kassapa, còn thanh niên Jyotipala chỉ mở lời chào lấy lệ, rồi ngồi một bên. Gatikara giới thiệu bạn mình, rồi khẩn thiết yêu cầu Đức Thế Tôn ưu ái thuyết cho Jyotipala nghe một thời pháp. Thế rồi, quán căn cơ xong, Đức Phật với pháp thoại đã làm cho người thợ gốm cùng chàng thanh niên đều thích thú, phấn khích. Họ hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Như vừa được hóa sinh từ giáo pháp, với hỷ và lạc đầy ắp trong tâm, với tính và trí ngời sáng trong mắt, trên đường về, thanh niên Jyotipala nói với người thợ gốm, quả thật là tôi rất ngạc nhiên, là tại sao khi nghe được những thời pháp di diệu thù thắng như thế, mà bạn lại không từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia theo giáo pháp của Đức Tôn Sư. Thợ gốm Gatikara dừng lại nắm chặt hai tay bạn. Phải lắm, với thời pháp tối thượng ấy, ai là người có tài có trí, đều xa lìa thế gian cát bụi, để sống đời trong lành, vô nhiễm. Thanh niên Jyotipala xoay người lại, nắm cổ tay của người thợ gốm, với sức mạnh chưa từng được thấy. Vậy, tại sao bạn không xuất gia, hay là tôi sẽ nắm chặt búi tóc bạn rồi kéo, rồi lôi, bằng thần lực của trăm con voi to, ngàn con voi to? Gatikara phì cười. Coi kìa, bạn phấn khích quá mà quên hoàn cảnh của tôi rồi. Tôi còn cha mẹ mù lòa ở nhà, cần phải có người phụng dưỡng chứ. Ừ, xin lỗi, thật tình xin lỗi. Còn tôi, ngay ngày mai sẽ xuất gia thôi, không chần chờ một ngày nào nữa. Thế rồi thanh niên Jyotipala được xuất gia, thọ đại giới, vào ngày hôm sau, bước vào đời sống phạm hạnh dễ dàng và thuận duyên như cá bơi trong nước. Trời đã tối, Đức Thế Tôn mới kể đến ngang đây, đang ngừng hơi, thì tôn giả Ananda cảm thán. Cái căn cơ của chàng thanh niên sao mà bén nhạy và sâu dày đến thế? Chỉ một thời pháp đã xoay ngược toàn bộ tri kiến, từ cái câu khinh mạn sa môn đầu độc qua câu tôn kính Đức Tôn Sư, chỉ có mấy nháy mắt. Đức Phật mỉm cười. Đừng tưởng thanh niên ấy là ai, là Như Lai đó. Và cũng đừng tưởng người thợ gốm ấy là ai, chính là Phạm Thiên Sampati, người đã phương tiện thỉnh mời Như Lai xuống núi độ sinh tại Bodhigaya, độ nào đó. Sự tiết lộ của Đức Phật làm đại chúng tròn mắt, rồi xì xào bàn tán. Nghe nói rằng Đức Đạo Sư đã từng phát nguyện chánh đẳng giác, từ thời Đức Phật Dipankara đã tu tập Ba La Mật đến 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, lẽ ra năng lực công phu ấy nó sẽ tiềm tàng trong dòng nghiệp, dòng tâm. Làm sao có thể quên được mà lại phát ngôn mạo phạm một vị Phật kia chứ? Đức Phật biết cái thắc mắc ấy nên Ngài nói: Ừ, các thầy nghi ngờ là đúng, quả thật có một ác nghiệp ngăn che. Một kiếp nọ, có một vị vua trông coi một quốc độ phồn vinh, nhưng lại bị tà giáo lộng hành, đâu đâu cũng là những đạo sĩ giả hiệu, lập giáo nơi này, lập giáo nơi kia, ma mị bòn rút của dân. Trăm trăm ngàn ngàn tu sĩ cạo đầu trọc, sống đời biến nhát kiếm ăn đủ mọi cách xảo trá bất chánh. Thế là kỷ cương phép nước được đặt ra. Vị vua kia bèn cho quân đội lùng sục các nơi, bắt bọn trọc đầu kia phải hoàn tục, về nhà làm ăn sinh sống, hoặc đuổi ra khỏi nước. Vị vua kia bị ám ảnh những cái đầu trọc từ độ ấy, rồi nó còn ăn lan qua kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, lúc là một vị quốc sư, lúc là một quan tổng trấn. Ồ, các thầy đừng tưởng vị vua ấy là ai, là Như Lai đó. Tuy nhiên, cũng nhờ căn tu sâu dày, sự che ám ấy chỉ cần một người bạn lành, một người bạn tốt, như Phạm Thiên Sahampati nhắc nhở, là Như Lai trở lại đường xưa lối cũ ngay. Đại chúng thở phào do hiểu được sự vận hành kỳ lạ của nhân quả nghiệp báo. Đến ngang đây thì giữa hư không chợt sáng rực, rồi vọng xuống tiếng nói: Đức Thế Tôn căn cơ thâm hậu, mẫn tiệp gấp triệu triệu lần đệ tử. Nếu không nhắc nhở, thì Đức Tôn Sư vẫn trở lại với dòng tâm dòng trí của mình như thường. Cái dòng ba la mật ấy cuồn cuộn, với năng lực tối thượng, thì vài hòn sỏi hòn sạn, đâu có mấy hơi sức mà đòi ngăn trở. Đức Phật cũng cất giọng phạm âm: Này Phạm Thiên Sahampati, ông bạn có thuận cho Như Lai kể lại hành trạng tối thượng của người thợ gốm ấy cho đại chúng nghe chăng? Đức Thế Tôn tùy nghi, nhưng theo đệ tử hiểu là Đức Thế Tôn nên lựa chọn một hội chúng khác, có lẽ tại Savatthi, có đầy đủ vua quan cùng hai hàng cận sự nam nữ, thì lợi ích thù thắng hơn nhiều. Ừ, đúng là vậy. Thôi, Thế Tôn hãy nghỉ ngơi, đệ tử vấn an sức khỏe Đức Tôn Sư và xin được cáo biệt. Ai cũng háo hức muốn nghe tiếp, nhưng Đức Phật đã ngừng chuyện kể. Họ âm thầm đảnh lễ Đức Phật, rồi mỗi người tự tìm lấy một gốc cây, một bãi trống, một hang đá nào đó, tùy nghi qua đêm. Núi rừng như đi vào thiền định.